Tác phẩm Chuyện tình các danh nhân Việt Nam tập 1. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong hơn 4.000 năm giữ nước và dựng nước, dân tộc ta đã sinh ra những người con ưu tú trên nhiều lĩnh vực, nói như nhà chính trị thiên tài Nguyễn Trãi, học kiệt không bao giờ thiếu và thời nào cũng có. Ở lĩnh vực quân sự, chúng ta có thể kể đến những anh hùng kiệt xuất như Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Đệ Thám. Ở lĩnh vực văn hóa, chúng ta có thể tự hào với đại thi hào Nguyễn Du, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Tản Đà, Tú Xương, Nguyễn Khuyến. Và dân tộc ta cũng là con dân của một đất nước có truyền thống hiếu học. Chúng ta làm sao quên những bậc tài danh như Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, Hứa Tam Tỉnh, nhà đạo học Cao Xuân Huy. Tuy nhiên, từ trước đến nay, công đức của các bậc danh nhân này, nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập đến nhưng chưa mấy ai chú ý đến cuộc đời riêng, cụ thể là chuyện tình của họ. Chính vì lý do đó, chúng tôi cho xuất bản tập sách Chuyện tình các danh nhân Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn, cũng không ngoài mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm tình cảm sâu kín, những tình cảm rất thật trong đời thường và rất đáng cho hậu thế chúng ta trân trọng cũng như cần biết khi nghiên cứu, tìm hiểu sự nghiệp của họ. Nhân đây cũng xin nói rõ nội hàm của từ danh nhân trong tập sách này. Đại Từ Điển Tiếng Việt, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1998, trang 510, định nghĩa là người có danh tiếng. Không những thế, những người có danh tiếng ấy với tài năng, công đức, tài hoa đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Với ý thức tình yêu, đó là thơ ca của cuộc đời. Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn chính là để mà yêu, Maxim Gorky. Và thế giới không có người biết yêu thì mặt trời sẽ tắt, Victor Hugo. Chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ đáp ứng được phần nào sự quan tâm của bạn đọc. Trong khuôn khổ có hạn của tập sách, chúng tôi chỉ mới đề cập trên 100 danh nhân trong lịch sử nước nhà. Những danh nhân còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục viết ở những tập sau. Qua đó, chúng ta có thể thấy được những tình cảm trong sáng, những rung động đầu đời rất mãnh liệt, những mối tình thủy chung son sắt đáng cho đời sau nhớ mãi. Làm sao chúng ta có thể quên được những giai nhân đã góp phần không nhỏ cho các bậc danh nhân làm nên sự nghiệp lớn? Có thể khẳng định, họ là những người lặng lẽ đứng phía sau, nhiều lúc không ghi lại tuổi tên nhưng công đức của họ thật lớn lao. Nếu không có những phụ nữ biết quên mình, biết chịu đựng để lo toan cho chồng như bà Dương Như Ngọc, vợ Ngô Quyền, bà Ba Cẩn, vợ Đệ Thám, bà Lê Thị Tị, vợ Phan Châu Trinh, bà Lê Thị Lễ, vợ Lương Văn Can, v.v. Liệu các danh nhân này có để lại sự nghiệp hiển hách như ngày nay? Điều khiến chúng ta cảm động dù không lưu lại tuổi tên như người tình đầu, người vợ của Vũ Khâm Lân, Cao Bá Quát, Tú Xương, v.v. Nhưng họ mãi mãi là hình ảnh đáng tự hào của phụ nữ nước Nam ta. Và cũng qua các mối tình này, ta thấy được tấm lòng thủy chung son sắt của bà Đặng Thị Cẩn, Lê Ngọc Hân, Bùi Thị Xuân, Trương Thị Sáu, v.v. khi dành cho người tình đầu, người chồng của họ. Có thể nói, các bậc tài danh này cũng yêu và biết sống trọn vẹn cho tình yêu, không khác thế hệ chúng ta. Điều này giúp ta thấy họ thêm gần gũi và qua đó chúng ta có thể lấy làm gương cho mình. Bởi lẽ, trong tình yêu của những danh nhân này, ta không thấy sự lọc lừa, phản trắc, mà thấy ở đó là sự quên mình vì sự nghiệp của người mà mình đang yêu. Nhân đây, chúng tôi cũng xin nói rõ, khi đề cập đến tình yêu, một vấn đề khá tế nhị, nên chúng tôi không hư cấu thêm. Bất cứ mối tình nào trong tập sách này đều được căn cứ vào những tài liệu sử học, văn học đáng tin cậy. Bạn đọc có thể kiểm chứng lại qua một tài liệu tham khảo. Bất cứ danh nhân nào đối với thế hệ sinh sau đẻ muộn như chúng ta cũng đều đáng ngưỡng mộ và học tập. Do đó, trong tập sách này, chúng tôi xin được sắp xếp theo thứ tự năm sinh. Và để bạn đọc tiện tra cứu, chúng tôi còn xếp tên danh nhân theo thứ tự ABC. Ngoài ra, khi đề cập đến từng danh nhân, chúng tôi cố gắng in kèm thêm ảnh của họ và người vợ hoặc người tình đầu nếu có. Bằng không, chúng tôi sẽ in lăng mộ hoặc phong cảnh quê hương đã sinh ra danh nhân đó. Rất mong được bạn đọc đồng tình và chia sẻ nỗ lực của chúng tôi. Về hình ảnh danh nhân hoặc liên quan đến danh nhân, chúng tôi sử dụng từ nhiều nguồn, từ các sách đã công bố, tài liệu, tạp chí chuyên ngành, Internet, hoặc do thân nhân của họ cung cấp. Do hình ảnh không có tên tác giả nên không thể chú thích, chúng tôi xin được tri ân tất cả. Chuyện tình các danh nhân Việt Nam của nhà thơ Lê Minh Quốc được phát hành rộng rãi đến bạn đọc, có thể nói là tập sách đầu tiên tập hợp khá nhiều chuyện riêng của những nhân vật nổi tiếng. Do đó, khó tránh khỏi những thiếu sót, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Rất mong được sự chỉ giáo, giúp đỡ chân tình của các bậc học giả uyên bác và của bạn đọc xa gần. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Quyền, sinh năm 898, mất năm 944. Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép rằng Trận Bạch Đằng năm ấy quân giặc chết quá nửa, máu chảy loang đỏ khúc sông, tướng Hoàng Thao cũng bị đâm chết tại trận, còn Lưu Yểm sợ hãi cũng phải thu tàn quân chạy về Phiên Ngung. Người chỉ huy trận đánh oanh liệt này là danh tướng Ngô Quyền. Ông sinh 898 tại ấp Đường Lâm, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, con trai của Châu Mục Ngô Mân. Ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra thông minh, khôi ngô và có sức mạnh hơn người. Năm 20 tuổi, bố mẹ qua đời, Ngô Quyền đi theo danh tướng Dương Đình Nghệ ở đất Ái Châu, Thanh Hóa. Vì thông minh, khôn ngoan và giỏi võ nghệ nên Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ nhận làm con nuôi. Sự ưu ái này đã khiến cho một người ganh ghét là hào trưởng Kiều Công Tiễn. Lúc bấy giờ, con gái của Dương Đình Nghệ là Dương Như Ngọc cũng đã lớn. Nhân dịp đầu xuân, trời rét ngọt, ông tổ chức nhiều cuộc thi cho các nhà tướng dưới quyền mình tranh tài và qua đó kén chọn rể. Cuối cùng, chỉ còn có hai người đủ sức tranh tài là Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi người vừa phi ngựa lại vừa phóng lao vào mục tiêu trước mặt. Ai ném trước và trúng đích thì sẽ thắng. Mọi người nô nức xem tài của hai nhà tướng trẻ tuổi. Một hồi trống vang lên giòn giã. Từ điểm xuất phát, hai con ngựa cùng xoải vó lao về phía trước. Con bạch mã của Ngô Quyền lao nhanh với tốc độ khủng khiếp, bỏ xa con hắc mã của Công Tiễn. Quyết không để thua, Tiễn liền nghĩ đến một trò ma mảnh để kìm chân đối thủ. Không một chút chần chừ, Tiễn nhanh nhẹn rút cung tên ra. Một mũi tên từ đằng xa bay tới, cắm phập vào chân con bạch mã. Ngựa hí lên như điên cuồng và giảm dần tốc độ. Từ đằng sau, con hắc mã đã vượt lên. Tiễn cất tiếng cười đắc thắng. Biết ngựa mình đã bị hại, lập tức Ngô Quyền phóng cây lao về phía trước. Nó xé gió lướt đi, trong nháy mắt đã cắm đích xác vào mục tiêu là hình nộm bằng rơm ở đằng xa trước mặt. Không ai có thể tưởng tượng được với một khoảng cách khá xa đến thế, Ngô Quyền có thể phóng lao chính xác đến vậy. Hình nộm bằng rơm bật ngửa ra phía sau, tiếng hò reo cuồng nhiệt vang lên. Lúc đó, con bạch mã cũng từ từ khuỵu chân xuống, máu chảy đỏ cả một dặm đường dài. Công Tiễn mặc dầu phóng ngựa lên trước, nhưng cũng đành bất lực xuôi tay. Sau cuộc tranh tài này, cô Dương Như Ngọc được gả cho Ngô Quyền. Trai tài gái sắc đã kết duyên trăm năm, điều này càng khiến Công Tiễn thêm cay cú, tức tối. Ngày xuân cũng qua mau, cả nước lại tập trung vào việc rèn vũ khí, tập luyện võ nghệ để chuẩn bị chiến đấu. Năm 931, danh tướng Dương Đình Nghệ từ Ái Châu, Thanh Hóa kéo quân đi đánh thành Đại La, có sách ghi là thành Tống Bình, Hà Nội. Quân Nam Hán thua to phải cút về nước, Dương Đình Nghệ khôi phục lại Giang Sơn, xưng là Tiết Độ Sứ. Ông giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các nơi, vợ chồng Ngô Quyền trấn giữ đất Ái Châu. Năm 937, Kiều Công Tiễn hèn hạ mưu giết Dương Đình Nghệ để xoán ngôi Tiết Độ Sứ. Nghe tin, Ngô Quyền cùng em vợ là Dương Tam Kha đem 5 vạn quân kéo về Giao Châu đánh Tiễn. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, Tiễn cử người bí mật đi cầu cứu quân Nam Hán. Tình thế lúc này đặt Ngô Quyền trước một khó khăn, vừa phải lo giải quyết thù trong, vừa phải lo đối phó với giặc ngoài. Nếu không khéo để hai lực lượng cùng phối hợp, nguy cơ mất nước chỉ trong gang tấc. Bởi vậy sau khi cân nhắc, Ngô Quyền quyết định giết Kiều Công Tiễn để rảnh tay đối phó giặc ngoại xâm. Lòng căm phẫn đã khiến ông ngày đêm trằn trọc suy nghĩ. Khi Dương Như Ngọc hỏi ông đã mưu tính kế gì, Ngô Quyền đáp: "Ta đêm mất ngủ, ngày mất ăn, cũng chưa tính kế gì hay. Ý nàng ra sao?" Nghe chồng ân cần hỏi, nàng trả lời: "Trăm mưu ngàn kế trên đời, hay nhất vẫn là lòng dân." Ngô Quyền nghiến răng: "Nàng còn nghĩ được như vậy, huống gì các đấng nam nhi như ta?" Dương Như Ngọc đáp: "Thịnh suy là lẽ thường trên đời, có suy rồi có thịnh. Nếu ta biết ra quân làm theo đạo trời thì lẽ nào lòng dân không theo?" Ngô Quyền cho là phải, ông dốc lòng làm điều thiện, đem lúa thóc ra giúp dân và chiêu mộ nhân tài cứu nước. Dưới ngọn cờ chính nghĩa của ông, muôn dân nô nức kéo đến rất đông. Điều này Thiên Nam Ngữ Lục còn ghi lại: "Bảo nhau dắt trẻ phù già, bỏ chân Công Tiễn về nhà Ngô Vương." Cuối năm 938, vua Nam Hán là Lưu Yểm sai con là Hoàng Thao rầm rộ binh mã sang xâm lược nước ta. Ngô Quyền tập hợp ba quân và tuyên bố: "Hoàng Thao chỉ là đứa trẻ ngu dại, đem quân từ xa đến, quân sĩ đã mỏi mệt. Nay nghe tin Tiễn bị giết, mất người nội ứng thì đâm ra hoang mang. Quân ta còn mạnh, nhất định đánh thắng." Chuẩn bị đánh thắng quân xâm lược, Ngô Quyền bí mật cho quân đem cọc gỗ, đầu vạt nhọn rồi bịch sắt, đem cắm xuống lòng sông gần cửa biển. Tháng 12 năm 938, quân Nam Hán hùng hổ tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Ngô Quyền cho quân đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến và giả vờ thua, rút chạy. Hoàng Thao thúc quân đuổi theo. Quân ta dù chúng vào trận địa đã mai phục thì quay ngược lại đánh trả quyết liệt. Quân Nam Hán hoảng sợ rút lui thì than ôi. Lúc này nước sông đã rút mạnh, cọc nhọn đâm vào thuyền. Hoàng Thao bị đâm chết, quân giặc hoang mang và run sợ đến vỡ mật. Chiến dịch Bạch Đằng đại thắng, đánh tan âm mưu xâm lược của giặc phương Bắc. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, bỏ chức tiết độ sứ và tự xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, nay là huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi nhớ đến Ngô Quyền, người đã mở đầu cho thời kỳ độc lập dân chủ của nước ta, hẳn không thể không nhắc đến Hoàng hậu Dương Như Ngọc, người con gái năm xưa làm lay động trái tim Ngô Quyền. Hiện nay, ở làng Yên Nhân, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Tây, nay là Hà Nội, vẫn còn đền thờ bà. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân Hà Tây, nhiều tác giả, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây, năm 1973. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924, mất năm 979. Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. Thuở nhỏ, do cha mất sớm nên Đinh Bộ Lĩnh, con trai của Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ và bà Đàm Thị, phải đi chăn trâu cho chú ruột là Đinh Dự. Dù còn nhỏ nhưng Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra có khí phách, thông minh, nhanh nhẹn, nhiều mưu kế hơn bạn bè cùng trang lứa, thường lấy lau làm cờ, tập trận đánh nhau. Thời gian này, ông kết bạn rất thân với Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Trịnh Tú. Sống trong thời buổi nhiễu nhương, các thế lực nổi lên các cứ nhiều nơi, đánh nhau liên tục để mong giành ngôi đế vương, thiên hạ gọi loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh theo phò sứ quân Trần Lãm, tức Trần Minh Công. Mối tình đầu của Đinh Bộ Lĩnh đã diễn ra trong thời gian này. Trần Lãm không có con trai, chỉ có một cô con gái xinh đẹp, nết na là Trần Nương. Phàm trai tài gái sắc phải lòng nhau là chuyện thường tình. Nhận thấy đây là người cầm quân tài ba thao lược, nên trước khi mất, Trần Lãm gả con gái và giao toàn bộ quyền lực cho Đinh Bộ Lĩnh. Với mối tình này, rõ ràng là hổ phụ sinh hổ tử. Đinh Liễn, người con trai của họ, cũng là tay cầm quân gan dạ. Sau khi rút quân về trấn giữ vùng Hoa Lư núi non hiểm trở, Đinh Bộ Lĩnh lập mưu chinh phục anh em Ngô Xương Ngập, Ngô Xương Văn, con trai của Ngô Quyền, đang là sứ quân có thế lực nhất. Con trai của họ đảm nhận lấy sứ mạng đó, nhưng khi Đinh Liễn đến nơi thì bị anh em vua Ngô bắt giữ và bất ngờ đem quân tấn công căn cứ Hoa Lư. Hơn một tháng vây hãm, đánh nhau dây dưa mãi, bất phân thắng bại. Cuối cùng, quân Ngô đem treo Đinh Liễn trước cổng thành, rồi sai người mách với Đinh Bộ Lĩnh. Nếu không chịu hàng thì sẽ giết Đinh Liễn. Bà Trần Nương ứa nước mắt khi biết tin này, nhưng ông gạt phắt lời bàn của vợ và quát lớn. Đại trường phu chỉ mong lập công danh nơi chiến trận, chớ có bắt chước bọn đàn bà thương xót con. Nói xong, ông liền sai 10 tay nỏ chuẩn bị bắn vào Đinh Liễn. Thấy vậy, anh em vua Ngô kinh hãi bảo nhau. Ta treo con hắn lên là khiến hắn đoái hoài thương con mà đầu hàng. Hắn tàn nhẫn như thế thì treo con hắn làm gì nữa? Nói xong, bèn thả Đinh Liễn. Năm 965, Ngô Xương Văn mất, con là Ngô Xương Xí lên nối ngôi. Đinh Bộ Lĩnh đã chinh phục Xí không những bằng những đòn tấn công dữ dội, mà còn bằng cách thông qua Dương Tam Kha. Kha là em ruột của Dương Như Ngọc, vợ của Ngô Quyền, để cưới con gái của Kha là Dương Thiện Ngọc Vân, tức Dương Vân Nga. Qua mối quan hệ này, ông đã thu phục được Xí. Còn đối với sứ quân của Ngô Nhật Khánh, dòng dõi Ngô Quyền, thì sau khi thu phục được Khánh, ông đã lấy bà Hoàng Thị, mẹ của Khánh làm vợ, gả con gái của mình là Phất Kim cho Khánh và cho Đinh Liễn lấy em gái của Khánh. Nhận định sách lược này, nhà sử học Nguyễn Danh Việt có lời bình xác đáng. Thông qua việc liên kết này, Đinh Bộ Lĩnh còn muốn thu phục lòng người, không chỉ nhằm dập tắt nguồn chống đối phát sinh từ dòng họ Ngô, mà còn muốn lôi kéo dân chúng mọi miền từng tập hợp chung quanh họ Ngô đã từng lập chiến công Bạch Đằng từ 30 năm trước. Nhờ tài cầm quân và sách lược khôn khéo, năm 967, Đinh Bộ Lĩnh hoàn thành sứ mệnh thống nhất quốc gia. Năm 968, ông lên ngôi hoàng đế, thường gọi Đinh Tiên Hoàng, đặt niên hiệu Thái Bình, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng là ông vua đầu tiên của nước ta tự đặt niên hiệu để sánh với niên hiệu của hoàng đế phương Bắc, và cũng là ông vua đầu tiên trong lịch sử nước ta cho đúc tiền đồng Thái Bình Hưng Bảo. Tựa như nhiều vua chúa thời đó, Đinh Bộ Lĩnh có tất cả là 5 bà vợ chính thức, nhưng chỉ sinh được 3 con trai, Đinh Liễn, Hạng Lan, Đinh Toàn và 2 con gái. Trong số 5 người vợ này thì nổi tiếng nhất trong sử sách vẫn là bà Dương Vân Nga. Lẽ ra chỉ tôn một bà lên làm hoàng hậu, Đinh Bộ Lĩnh lại làm khác hẳn. Sử thần Lê Văn Hưu cho biết, từ xưa chỉ lập hoàng hậu một người để chủ việc nội trị mà thôi, chưa từng nghe nói lập đến 5 người. Tiên Hoàng không kê cứu cổ học, mà bầy tôi đương thời không có ai biết giúp sửa cho đúng, để đến nỗi chìm đắm trong tình riêng cùng lập 5 hoàng hậu. Sau đến 2 triều Lê, Lý cũng phần nhiều bắt chước làm theo, ấy là do Tiên Hoàng khởi xướng sự rối loạn thứ bậc vậy. Nhưng sai lầm lớn nhất của Đinh Bộ Lĩnh trong thời gian này chính là lẽ ra phải truyền ngôi lại cho Đinh Liễn, người con trai đầu từng kề vai sát cánh với mình trong những ngày trận mạc gian khổ nhất, đã lập nên nhiều chiến công lừng lẫy. Ông lại có ý định phong Hạng Lan làm hoàng thái tử. Đinh Liễn tức giận sai người giết Hạng Lan. Mối bất hòa giữa ông và Đinh Liễn đã diễn ra và tạo điều kiện cho Đỗ Thích ra tay sát hại năm 979. Do đó, sau khi ông mất, con trai Đinh Toàn của ông với bà Dương Vân Nga được nối ngôi, nhưng do Toàn còn quá nhỏ nên mọi việc triều chính đều do thập đạo tướng quân Lê Hoàng quyết định. Biết được sự thay đổi này, quân nhà Tống rậm rịch đem binh mã sang đánh nước ta. Danh tướng Phạm Cự Lượng họp ba quân trong cung điện rồi nói: bây giờ quân nghịch sắp vào cõi mà vua còn bé, lấy ai mà thưởng phạt công minh? Dẫu chúng ta có làm hết sức lập được chút công nào thì rồi ai sẽ biết cho? Chỉ bằng ta tôn thập đạo tướng quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn. Bà Dương Hoàng hậu cũng đồng tình ý kiến này. Bà lấy áo lông cổn trao cho thập đạo tướng quân, và cũng từ giây phút này bà trở thành vợ của Lê Hoàng. Hiện nay, tại Hoa Lư vẫn còn đền thờ vua Đinh, vua Lê. Trước kia, tượng bà Dương Vân Nga được đặt ở đình vua Đinh. Nhưng sau này, có ông Quang Hạch là xuất giá tòng phu nên mới rước tượng bà sang đền thờ vua Lê. Theo truyền thuyết ở địa phương, khi rước bà ra ngoài sân, bà sợ toát mồ hôi. Có thể đây là hiện tượng sơn vữa nước. Dù đặt tượng bà ở đền vua Lê, nhưng người ta vẫn để mặt bà về phía vua Đinh, với ý nghĩa là bà vẫn còn tình nghĩa với vua Đinh. Tài liệu tham khảo: 1. Nhà Đinh dẹp loạn và dựng nước, Nguyễn Danh Việt, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1990. 2. Truyền thuyết Hoa Lư, Trường Đình Tưởng. Lê Hải, Sở Văn hóa Thông tin Ninh Bình, 1997. Thiền sư Vạn Hạnh. Sinh năm không rõ, mất năm 1018. Ngỡ ai đã đến giao hòa cùng ai? Theo truyền thuyết, vào thế kỷ 11, có người nông dân nghèo họ Lý đi cày ruộng thuê ở Tiêu Sơn, An Phòng, Bắc Ninh. Ông ta phải lòng cô thôn nữ, nàng có thai và cả hai bị đuổi đi nơi khác. Hai vợ chồng đến khu rừng bán, chẳng may chồng chết lúc đến giếng uống nước. Lạ thay, chẳng mấy chốc, mối đùng lên lấp cả giếng. Người vợ nhìn bào thai trong bụng và khóc thương chồng không nguôi. Lúc ấy, tại chùa Ông Tâm, vị sư trụ trì đêm nằm ngủ thấy thần báo mộng. Quét dọn chùa sạch sẽ để ngày mai đón hoàng đế. Nhà sư vâng lời làm theo. Sáng mai, tiếng gà gáy rang trong núi, hương rừng thơm ngát. Nhà sư ngạc nhiên, chỉ thấy có người đàn bà bụng mang dạ chữa đến xin nghỉ chân. Ít lâu sau, nàng đã sinh ra cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Mọi người đều ngạc nhiên thấy trong lòng bàn tay hài nhi có bốn chữ Sơn Hà Xã Tắc đỏ thắm như son. Cậu bé ấy ngày sau sẽ là vị vua Anh Minh Lý Công Uẩn, niên hiệu Lý Thái Tổ, người có nhiều cải cách quan trọng trong lịch sử nước nhà. Một trong những sự kiện đáng chú ý là Lý Công Uẩn đã dời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La, Thăng Long vào năm 1010. Lý Công Uẩn có liên quan gì đến thiền sư Vạn Hạnh? Vạn Hạnh là một trong những vị thiền sư lừng lẫy nhất ở thế kỷ 11. Ngài họ Lý, người làng Cổ Pháp, tức làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Hà Bắc. Không rõ năm sinh, chỉ biết mất năm 1018. Thuở nhỏ, ngài thông minh khác thường, coi khinh công danh phú quý. Năm 21 tuổi, ngài cùng với sư Đinh Huệ học đạo với Lục Tổ Thiền Ông. Mỗi lời ngài nói ra, thiên hạ đều coi như sấm ngữ. Từng bày mưu giúp vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống và Chiêm Thành. Sau vận động đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý, ngài được phong là quốc sư. Gần đây, các nhà nghiên cứu lịch sử đã phát hiện thêm nhiều tư liệu, nhất là từ tấm bia Lý Gia Linh Thạch ở chùa Tiêu, Hà Bắc, chứng minh Lý Công Uẩn là nhân chứng của một mối tình tuyệt đẹp của thiền sư Vạn Hạnh. Các sách sử trước đây chỉ ghi vua họ Lý là Công Uẩn, người Châu Cổ Pháp, Bắc Giang, mẹ họ Phạm đi chơi chùa Tiêu cùng thần nhân giao cầu rồi có chữa. Sinh ra vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, năm 974, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5 thời Đinh, hoặc trong Thiên Nam Ngữ Lục cũng ghi rằng tự nhiên thấy giấc hồn hoa, ngỡ ai đã đến giao hòa cùng ai, âm dương thăng giáng một hồi, thủy liêm động mở, ngọc lơi về về. Người đàn bà họ Phạm mà chính sử còn ghi tên thật là Phạm Thị Ngà. Theo tiến sĩ sử học Quỳnh Cư, bà Ngà làm thủ hộ với nhiệm vụ quét sân, nhang khói, tưới rau trong chùa Minh Châu. Một chùa lớn nằm trong quần thể của trung tâm Phật giáo, nối liền Phật Tích, Đạm, Tiêu Sơn, Tràng Liên, v.v. Tại chùa này, thiền sư Vạn Hạnh thấy bà là người xinh đẹp, phúc hậu, đã dẫn mạch cho bà đặt mộ cha mẹ để sau này được vượng. Đó là khu mộ ở rừng Miễu. Khi mang thai, bà Phạm Thị Ngà không được làm thủ hộ trong chùa nữa, phải ra sau làng nương náu. Khu vực xóm đường này vẫn còn các dấu tích, ao tắm, bàn đẻ, dao cắt rốn bằng đá và lưu truyền nhiều câu chuyện về thời gian sinh hạ, nuôi con của bà Phạm Thị Ngà và khẳng định Lý Công Uẩn là con thiền sư Vạn Hạnh. Khi con được 3 tuổi, bà đem con gửi cho nhà sư Lý Khánh Vân, em ruột của thiền sư Vạn Hạnh. Mãi đến năm 7 tuổi, Lý Công Uẩn mới thật sự về ở với cha. Thời gian này, ông được cha giáo dục, dạy dỗ chu đáo. Hàng loạt truyền thuyết siêu phàm, những bài sấm ký lạ lùng về Lý Công Uẩn chính là do thiền sư Vạn Hạnh tạo nên. Một bước chuẩn bị cần thiết để sau này đưa con mình lên ngôi báo. Thật vậy, vốn được vua Lê Đại Hành cực kỳ kính trọng, thường triệu đến bàn việc nước, nên thiền sư đã tiến cử con trai mình vào bộ máy quyền lực triều Lê làm đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Sau khi Lê Ngọa Triều băng hà, triều thần đã đồng lòng tôn ông lên ngôi hoàng đế. Do vị trí của thiền sư Vạn Hạnh và chuyện tế nhị với bà Phạm Thị Ngà, nên sử sách trước đây không tiết lộ ngài chính là cha ruột của Lý Công Uẩn. Trong tập sách nghiên cứu về văn hóa quê hương nhà Lý, có nhận định xác đáng. Khi ông Lý Công Uẩn đã lên làm vua, thì ông có thừa quyền hành để nêu rõ tên thật cha, mẹ, chú, anh, bà nội khi phong tước, nhưng tại sao phải giấu tất cả các tên thật? Điều đó nói lên Lý Công Uẩn vướng vào một cái lý đó vì ông là con ruột một vị sư Lý Vạn Hạnh, mà đã là một vị sư đi tu Phật thì không thể có con. Ngày 15 tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 9, 1018, thiền sư Vạn Hạnh không bệnh, ngài gọi tăng chúng đến đọc bài kệ Ngô Tất Tố dịch. Thân như ánh chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não nùng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông. Và bảo đệ tử, các ngươi muốn đi đâu, ta không lấy chỗ trụ mà trụ, cũng chẳng dựa vô trụ mà trụ. Nói xong, giây lát sau ngài mất, Lý Công Uẩn đã truy phong cha mình là Hiển Khánh Đại Vương, còn mẹ được phong là Minh Đức Thái Hậu, nhân dân kính trọng gọi là Thánh Mẫu. Nếu về đến xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, ta sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng thờ và đọc những câu đối nêu cao công đức của thiền sư Vạn Hạnh và bà Phạm Thị Ngà. Tiến sĩ sử học Quỳnh Cư nhận định chính xác. Mối tình của họ được ngưỡng vọng, sùng kính vì đã cống hiến cho đất nước người anh hùng kiệt xuất, sáng lập triều Lý, sáng lập kinh đô Thăng Long ngàn năm văn vật. Ỷ Lan sinh năm 1044, mất năm 1117. Phải duyên thì lấy, chẳng ông tơ hồng nào xe. Mùa xuân năm 1603, vua Lý Thánh Tông đi cầu tự, ngài tên Húy là Nhật Tôn, con trai trưởng của vua Lý Thái Tông, lên ngôi năm 1054. Trong sử sách, ngài là một trong những ông vua nổi tiếng nhân từ. Ngài thường nói, trẫm ở thâm cung đốt than, mặc hồ cừu mà còn rét khổ đến thế này. Nghĩ đến tù nhân ở trong ngục thất bị gió rét thế nào, vậy bắt phải cung cấp cho đủ chăn, chiếu và đồ ăn, uống. Sử thần Ngô Sĩ Liên khen ngài đáng gọi là bậc vua tốt. Thế nhưng, 40 tuổi mà ngài vẫn chưa có con trai, điều này làm ngài âu lo và thường đi viếng các chùa chiền cầu tự. Xa giá của vua đến đâu, thiên hạ nô nức ra xem. Khi đi qua Hương Thổ Lỗi, xứ Kinh Bắc xưa, ngài vén rèm nhìn ra, thấy thần dân đang sụp lại hai bên đường. Duy từ phía xa, có người con gái khép nép tựa vào khóm làng. Hình ảnh ấy đã khiến nhà vua xao xuyến. Có thể lúc ấy, cũng như mọi người đàn ông khác trước phái đẹp, ngài đã cho gọi nàng đến để hỏi han dâm câu tình tứ. Cũng có thể lúc ấy, để gây sự chú ý cho nhà vua, nàng đã cất tiếng hát trong trẻo. Tay cầm bán nguyệt xanh sang, 100 ngọn cỏ lai hạng tay ta. Không rõ sự thể diễn ra thế nào, nhưng sau chuyến đi này, vua Lý Thánh Tông đã cho vời nàng về cung và phong là Ỷ Lan phu nhân, người đứng tựa khóm làng. Theo truyền thuyết, nàng sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân, 1044. Nếu đúng vậy, nhà vua lớn hơn nàng 21 xuân. Nàng tên là Lê Thị Khiết, lúc lên 10 thì mẹ mất, bố lấy vợ kế, nhưng ít lâu sau bố cũng qua đời. Từ đó, nàng ở chung với mẹ kế như tình mẫu tử ruột thịt. Mối tình đầu với thiên tử đã đưa nàng trở thành Hoàng Thái Hậu. Trở về cung ngày 25 tháng Giêng năm Bính Ngọ, 1066, nàng đã đem đến cho nhà vua một niềm vui lớn. Đó là lúc nàng sinh con trai Thái tử Càn Đức, sau này lên nối ngôi vua với niên hiệu Lý Nhân Tông. Qua năm sau, bà sinh thêm hoàng tử Minh Nhâm Vương. Và bà Ỷ Lan đã có tác động không nhỏ đến việc triều chính, nhất là qua sự kiện 1069, mà về sau lịch sử ghi nhận bà như một nhân vật có tầm vóc trong triều Lý. Năm đó, vua Thân Chinh đi đánh phương Nam, cuộc chiến đấu này không buộc được đối phương hạ vũ khí. Ngài chán nản đem quân lui về. Lúc về cung được nghe báo cáo lại là trong thời gian đi vắng, Bà Ý Lan đã tham gia triều chính, làm được nhiều điều tốt đẹp, lòng dân an vui. Ngài nói, nàng là một người đàn bà ở chốn dân giả lên mà có tài như thế. Ta đường đường là một đấng nam nhi, há lẽ chẳng làm gì được sao? Thế là ngài phấn chấn, chấn chỉnh lại đội ngũ, cất quân đi đánh tiếp và thắng trận Giòn Giả. Lần này, ngài bắt được Chế Cũ. Chế Cũ xin đem đất Ba Châu, Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính, tức vùng Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay, để chuộc tội. Chung sống với nhau gần 10 năm, nhà vua Băng Hà, năm 1072, Thái tử Càn Đức lên nối ngôi, lúc này mới 6 tuổi, bà Ý Lan được tôn làm Hoàng Thái Phi và buông rèm nhiếp chính, lợi dụng tình hình trong nước ta đang có sự thay đổi. Năm 1075, quân Tống đem quân sang xâm lược. Danh tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đảng đã đem 10 vạn quân đánh sang đất Tống, giành nhiều chiến công hiển hách. Dĩ nhiên, việc làm này, các danh tướng có sự bàn bạc với bà Ỷ Lan. Dưới triều Lý Nhân Tông, với tư cách là mẹ đẻ ra vua, bà đã có cơ hội để làm được nhiều điều ích nước lợi dân. Trong việc sử Tiêu Án, sử thần Ngô Thị Sĩ cho biết, Thái hậu phát tiền ở nội phủ, chuộc các cô gái nghèo bị cầm bán về gả cho người quá vợ. Việc làm nhân đức này, sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn, đã đổi mệnh cho họ, hoặc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép. Hoàng Thái Hậu nói, gần đây ở kinh thành Hương Ấp, có nhiều người làm nghề trộm trâu, trăm hộ cùng quẫn, mấy nhà phải cày chung một con trâu. Trước đây, ta đã từng nói tới việc ấy, nhà nước đã có lệnh cấm, nhưng nay tệ giết trâu lại nhiều hơn trước. Nghe lời mẹ, vua Lý Nhân Tông ban hành lệnh cấm mổ trộm trâu, ai vi phạm bị phạt 80 trượng. Về già, bà Ý Lan chú tâm làm việc thiện, xây chùa và nghiên cứu về đạo Phật. Bà còn để lại một bài kệ nổi tiếng, Hoa Bằng Dịch. Sắc là không, không tức sắc. Không là sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản, mới hợp được chân tông. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu 1117, an táng ở Thọ Lăng, Phủ Thiên Đức, được đặt tên Thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Hiện nay di tích Đền Ghen, nơi thờ tượng bà Ỷ Lan tại xã Như Quỳnh, huyện Mỹ Văn, Hưng Yên, đã được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định số 74VH trên QĐ ký ngày 2 tháng 2 1993, công nhận là di tích lịch sử. Hàng năm, nơi đây tổ chức lễ hội tưởng niệm bà hai lần trong một năm, từ ngày 5 đến 16 tháng 3 âm lịch, mừng ngày sinh nhật, và ngày 25 tháng 7 là ngày mất của bà. Tài liệu tham khảo: 1. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, Hội Sử Học Việt Nam, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Như, Mỹ Văn, Hải Hưng, 1993. Trần Thủ Độ, sinh năm 1194, mất năm 1264. Vớt hương dưới đất, nhặt hoa cuối mùa. Năm 1258, giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt. Vua tôi nhà Trần phải rời bỏ kinh thành Thăng Long, lui về vùng Thiên Mạc, Hải Hưng. Vua Trần Thái Tông chèo thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ về việc nước. Ông tuyên bố đanh thép, đầu tôi chưa rơi, xin bệ hạ đừng lo. Câu nói đầy khí phách ấy ngàn năm vẫn còn chói ngời trong sử sách. Tuy chỉ là tể tướng, nhưng mọi việc trong triều đình không có việc gì mà ông không để mắt chú ý tới. Vì thế đã có công giúp nên vương nghiệp và để tiến tốt cho đến tận lúc qua đời. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhưng trong tình duyên, cuộc tình của ông ứng vào hai câu thơ Kiều. Lạ cho cái thói người ta vớt hương dưới đất, nhặt hoa cuối mùa. Năm 1226, vua Lý Huệ Tông bị Trần Thủ Độ bức tử. Vợ của vua là Hoàng hậu Trần Thị Dung, em ruột Trần Thừa, bị giáng làm Thiên Cực công chúa và trở thành vợ của Trần Thủ Độ. Đứng về vai vế trong dòng tộc Trần thì bà Dung đã kết hôn với em con nhà chú của mình. Sự việc này xảy ra có lẽ do trước đây nhà Trần lợi dụng hôn nhân mà giành được ngôi báu, nên về sau cho phép người trong họ lấy nhau là cũng để bảo vệ ngôi báu đó. Với người chồng trước là Lý Huệ Tông, bà Dung đã sinh được hai con gái là Thuận Thiên công chúa và Chiêu Thánh công chúa. Hai cô con gái xinh đẹp này được gả cho hai anh em ruột con của Trần Thừa là Trần Liễu, thân phụ Trần Hưng Đạo, và Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Lúc kết hôn với bà Trần Thị Dung thì Trần Thủ Độ đã 32 tuổi và đóng một vai trò quan trọng của triều Trần. Sử không chép lại hai người chung sống có hạnh phúc hay không, nhưng chắc chắn họ tâm đầu ý hợp. Vì chuyện Trần Thủ Độ buộc vua Trần Thái Tông bỏ vợ để lấy chị dâu của mình, ắt đều có bàn bạc với bà Dung. Sau này, chính bà là người đứng ra hòa giải mối hiềm khích này để anh em vua Trần Thái Tông hòa thuận, tình nghĩa như xưa. Điều đáng quý ở Trần Thủ Độ là dù yêu thương vợ, nhưng ông không nhắm mắt làm càn theo lời vợ. Có lần vợ ông ngồi trên kiệu đi qua trước thềm nhà vua, bị tên lính ra ngăn cản không cho đi. Bà tức lắm, không biết làm sao, về nói với chồng. Tôi là vợ ông mà quân lính nó dám khinh nhờn, ngạo mạn như thế, vậy còn thể diện gì nữa? Trần Thủ Độ không nói gì, ông cho gọi tên lính ấy lên, nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chăm chú nghe xong, ông tươi cười vỗ vai người lính. Nhà ngươi ở một chức thấp nhỏ mà biết giữ phép như vậy, ta còn có thể trách vào đâu được nữa. Rồi ông lấy vàng lụa thưởng mà cho về. Lần khác có một người kia muốn làm chức câu đương trong làng, hắn tìm riêng đến bà để tỉ tê, nhờ vả bà xui lòng và nói lại với chồng. Ông lẳng lặng ngồi nghe và bảo bà ghi rõ tên họ, quê quán của hắn. Đến lúc xét sổ hộ khẩu của làng, ông cho gọi đến tên hắn. Hắn bước ra mặt mày hớn hở, nhưng rồi run như cầy sấy khi nghe ông nói: anh nhờ thế lực của vợ tôi mà mong được chức câu đương, vậy cũng được. Nhưng để phân biệt với những người khác cùng chức đó, ta cần phải chặt một ngón chân của anh. Anh nghĩ sao? Tên này nghe ông phán như thế nên sợ hãi xin thôi. Nhưng ông không đồng ý. Hắn kêu nài khóc lóc mãi, ông thương tình mới tha cho. Từ đấy, không một ai còn dám thậm thục ra vào để kêu riêng với bà phu nhân nữa. Dù có những tính nết tầm thường như thế, nhưng bà Trần Thị Dung cũng là người có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Nói như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trời sinh bà ra là để mở mang cơ nghiệp cho nhà Trần vậy. Khi nhà Trần rút ra khỏi kinh thành, bà là người đã đứng ra tổ chức việc vận chuyển kho báu, lương thực đến nơi an toàn. Trong lúc tản cư, có tên cấm binh đi theo chọc ghẹo một ả nữ tỳ, bà hay tin sai chặt đầu hắn để giữ nghiêm kỷ cương. Công việc nội trị của bà đã góp phần làm phá sản kế hoạch của giặc khi chúng lọt vào kinh thành chỉ thấy vườn không nhà trống. Sống chung với Trần Thủ Độ được 33 năm, sử cũ không ghi lại hai người có được bao nhiêu người con. Theo văn bia thờ công chúa Phụng Dương tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam phán đoán có thể đó là con của Trần Thủ Độ. Xét về tuổi tác, Trần Thủ Độ sinh năm 1194, công chúa Phụng Dương sinh năm 1244, tính theo tư liệu ghi trên bia. Như vậy lúc này ông 50 tuổi, đàn ông ở tuổi đó sinh con là bình thường và có thể đoán tương đối chắc chắn rằng công chúa Phụng Dương là con gái Trần Thủ Độ. Thơ văn Lý Trần, tập 2, trang 450. Nhưng đây là con của ông với bà Tuệ Chân, chứ không phải với bà Dung. Về sau, công chúa Phụng Dương được gả cho Thượng tướng Trần Quang Khải, con thứ ba của vua Trần Thái Tông. Bà Trần Thị Dung, người vợ của Trần Thủ Độ, mất năm 1259. Trước đây, vua Trần Thái Tông thấy cô ruột của mình từng là vợ của Lý Huệ Tông nên không nỡ gọi là công chúa mà ban cho làm linh từ quốc mẫu. Còn Trần Thủ Độ mất vào tháng Giêng năm Giáp Tý 1264, thọ 71 xuân, được truy tặng Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Đại Vương. Mối tình này dù sử cũ cho là thất tiết, nhưng công đức của hai người vẫn được ghi nhận và đánh giá rất cao trong lịch sử nước nhà. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản khắc in năm 1697, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1985. Trần Thái Tông, sinh năm 1218, mất năm 1277. Ai làm đũa ngọc mâm vàng xa nhau? Do con gái họ Trần là Trần Thị Dung trở thành hoàng hậu của Lý Huệ Tông, các nhân vật họ Trần dần dần gây được thế lực trong triều. Khi mới 8 tuổi, Trần Cảnh, con trai thứ của Trần Thừa, quê ở Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, theo chú ruột là Tiền Điện chỉ huy sứ Trần Thủ Độ vào hầu trong cung. Bấy giờ vua Lý Huệ Tông bệnh nặng, xuống Chiêu nhường ngôi cho con thứ là Chiêu Hoàng, 1225. Do sự vận động bố trí của Trần Thủ Độ, Chiêu Hoàng đã lấy Trần Cảnh làm chồng, rồi ngày 10 tháng 1 năm 1226 nhường ngôi cho chồng. Trần Cảnh tức Trần Thái Tông trở thành ông vua đầu tiên của nhà Trần. Mối tình đầu của ông đã diễn ra trong sự sắp xếp của ông chú ruột, nhưng rồi theo nhận định của Đại Việt Sử Ký bản toàn thư, chốn buồn the cũng có nhiều điều hổ thẹn. Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng chung sống với nhau hơn 10 năm vẫn chưa có con. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của nhà Trần sau này. Trần Thủ Độ quyết định ra tay. Năm 1237, chị dâu của Trần Thái Tông là Lý Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, thân phụ Trần Hưng Đạo, đang có mang 3 tháng. Trần Thủ Độ ép Trần Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, rồi đưa Thuận Thiên lên ngôi hoàng hậu. Đây là bi kịch đã để lại dấu ấn khắc khoải sâu đậm trong tâm hồn Trần Thái Tông. Sau này trong tác phẩm nổi tiếng Khóa Hư Lục, ông đã ngậm ngùi triết lý về thân phận con người. Quyết định của Trần Thủ Độ đã khiến Trần Liễu nổi loạn, còn Trần Thái Tông thì nửa đêm ra khỏi kinh thành tìm đường lên núi Yên Tử. Ông nói, vì trẫm non trẻ, chưa cán đáng nổi sứ mệnh nặng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trong cày, nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc. Trần Thủ Độ đến nài nỉ ông trở về, ông vẫn không chịu. Cuối cùng Trần Thủ Độ bảo, xa giá ở đâu tức triều đình ở đó. Bèn cho xây dựng cung điện mới, ngoài ra Trúc Lâm quốc sư cũng khuyên, đã làm vua thì không còn có thể theo ý riêng mình được nữa. Trước tình thế này, Trần Thái Tông đành quay trở về, còn Trần Liễu nổi loạn được 2 tuần, tự thấy lực lượng không đương đầu nổi nên giả làm người đánh cá, đi thuyền độc mộc đến chỗ Trần Thái Tông xin đầu hàng. 2 anh em ruột ôm nhau khóc, Trần Thủ Độ vác gươm đến đòi chém, giết thằng giặc Liễu. Nhưng Trần Thái Tông giấu Trần Liễu trong thuyền và xin tha cho anh mình. Trần Thủ Độ tức giận ném gươm xuống sông, nói, ta chỉ là con chó săn thôi, đâu biết anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào. Dàn xếp của Trần Thủ Độ tạm ổn. Như vậy, Trần Thái Tông phải chung sống với chị dâu là Thuận Thiên, người con đầu tiên sinh ra là Trần Quốc Khang, nhưng thật ra là con của Trần Liễu. Kế đó, họ sinh thêm Trần Hoãn, Trần Quang Khải, Nhật Vĩnh, Ích Tắc, Chiêu Văn. Tuy trong đời riêng có nhiều điều không may mắn, nhưng suốt thời gian ở ngôi vua, Trần Thái Tông đã tỏ ra là ông vua có bản lĩnh. Ông là người cho tổ chức kỳ thi tiến sĩ đầu tiên trong hệ thống giáo dục nước nhà, xây dựng hệ thống đê điều chu đáo, vân vân. Và nhất là ông có công lớn trong việc đánh đuổi quân Mông Cổ xâm lược năm 1258. Còn người tình đầu, người vợ đầu tiên của ông là Chiêu Hoàng, tương truyền sau khi bị truất ngôi hoàng hậu, bà lui về ở Thái Ấp thuộc thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chuyên tâm làm việc thiện. Những tưởng cuộc đời của bà sẽ chìm vào trong sự lãng quên của Trần Thái Tông, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Sau khi đại thắng quân Mông xâm lược, mùa xuân 1258, tháng Giêng, ngày mồng 1, Trần Thái Tông ngự ở chánh điện, cho trăm quan vào hầu. Ông đặc biệt chú ý đến một vị tướng có công, từng kề vai sát cánh cùng ông trong cuộc chiến đấu là Lê Phụ Trần. Ông ban cho Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu và đem vợ cũ của mình là Lê Chiêu Hoàng gả cho với lời khuyên, trẫm không có Khanh thì đâu có ngày nay, Khanh hãy cố gắng để được trọn vẹn về sau. Như vậy cuộc đời của Chiêu Hoàng bước sang một ngã rẽ khác. Sự kiện này, nhà viết sử Lỗi Lạc Ngô Sĩ Liên bình luận, vua tôi nhà Trần coi thường đạo vợ chồng lại thấy ở đây lần nữa. Chiêu Hoàng chung sống với Lê Phụ Trần, sinh được 2 con, một trai và một gái. Bà mất vào khoảng năm 1278. Còn vợ sau của vua Trần Thái Tông là bà Thuận Thiên, mất vào tháng 6 năm 1248. Chính trong thời gian này, Trần Thủ Độ vẫn còn lo sợ cho nghiệp nhà Trần, nên sai các nhà phong thủy đi xem khắp núi sông cả nước, chỗ nào có vượng khí đế vương thì dùng pháp thuật để trấn yểm, như các việc đào sông Bà Lễ, có lẽ là sông Chu hoặc sông Mã ở Thanh Hóa, đục núi Chiêu Bạc, có lẽ là núi Chiếu Bạch ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa, còn lấp các khe kênh, mở đường ngang dọc thì không kể xiết. Về vấn đề này, trong Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên cũng có lời bình vô cùng lý thú. Mùa xuân năm 1258, Trần Thái Tông không nhường ngôi cho con trai đầu Trần Quốc Khang, vì Khang là con của anh ruột Trần Liễu. Ông nhường ngôi cho con của mình với Thuận Thiên là Trần Hoảng. Trần Hoảng lên ngôi lấy hiệu là Trần Thánh Tông. Còn Trần Thái Tông được tôn làm Thái Thượng Hoàng cùng lo việc nước. Trong các tác phẩm nổi tiếng để lại cho đời sau, Trần Thái Tông là một tác giả độc đáo của nền văn học Việt Nam thời Lý Trần. Chúng ta còn tìm thấy ở đó sự ngao ngán về sắc dục mà những thế lực chính trị, quyền lực đã can thiệp thô bạo vào mối tình của họ. Tóc thoảng hương mai, má nhụy đào, liếc nhìn mà dạ đã nao nao, thịt da một bọc tanh nồng đó, ngầm cắt lòng người chẳng mượn đao. Đỗ Văn Hỷ, Băng Thanh Dịch. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản khắc in năm 1697, bản dịch của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1986.